thời pháp này với đề tài là thuyền từ tế độ. Quý vị nghe cái đề tài vui không? Cho anh Đặng pháo tay đi chứ. Để thuyền từ này sẽ là tế độ cho chúng ta và tất cả mọi người cùng để đánh giác mà thoát khỏi bờ mê. Thuyền từ tế độ thì nó phù hợp với cái ý nghĩa là ngôi chùa này được gọi là thiền tu viện Phổ Quang. Phổ cũng là phổ độ đó, quang là cái ánh sáng để soi chiếu, để soi rọi, để hướng dẫn, để dìu dắt, để đón đưa và tiếp độ cho chúng sanh. Vậy thì thuyền từ tế độ có nghĩa là chiếc thuyền để đưa rước chúng sanh từ bến mê mà đưa sang qua bờ giác. Cõi hồng trần, cảnh thế gian, cõi ta bà này là bể khổ, là sông mê, là thành sầu, là hố quạn, cho nên gọi là bể khổ, cũng gọi là cõi ta bà. Vì thế cho nên có câu rằng ta bà khổ, ta bà khổ lắm, tịnh độ vui, tịnh độ nhà vui, sống trong trần tục lấp dùi, một cười mười khóc mà vui nổi gì. Phải không quý vị? Ta bà này phải là bể khổ không? Vậy thì bây giờ một cười mười khóc có gì đó mà đáng vui? Chúng ta cười chẳng qua là gượng gạo thôi, chứ ta bà là bể khổ mà. Đức Phật ngài còn thí dụ rằng cái sự đau khổ của chúng sinh từ vô thủy đến nay, nó dồn chung cộng lại thì nước mắt có thua gì nước biển đâu. Thì biết cái sự đau khổ chúng sinh là thế nào rồi. Hôm nay may mắn mà chúng ta được thiền từ tế độ, là Đức Phật ngài là bậc đạo sư đầu tiên thể hiện trong cõi ta bà ngũ trược ác thế này để phổ độ chúng sanh. Cho nên công đức của Phật lớn lao vô cùng vô tận, mà không thể dùng lời lẽ bút mực nào để mô tả cho hết được cái công hạnh cao dài của Đức Phật. Nhớ lại năm 1960, ngày lễ Phật đản, tôi có viết một vài thơ 8 câu về đường luật để tán thán ca ngợi công hạnh của Đức Phật như vậy: là ơn Phật lớn lao chẳng nghĩ lường, cũng vì bác ái với lòng thương, xả thân tuổi trẻ tầm chân ly, cầu đạo chẳng màng bậc đế vương, vợ đẹp con yêu đành gác lại, cha già mẹ yếu đoạn tình thương, nguyện tu đắc quả còn ngôi vị, cứu độ quần sanh khỏi lạc đường. Thật là công hạnh cao dài của Đức Phật, hy sinh cả cuộc đời vì cứu độ chúng sinh khỏi lầm đường lạc lối. Đó là cũng thuyền từ tế độ. Thuyền từ tế độ là gọi chiếc thuyền bát nhã. Bát nhã là trí tuệ. Nhờ cái trí tuệ đó mà khai thông phá tan màn vô minh, che mờ tâm trí, mà đưa chúng sanh từ bến giác mà thoát khỏi bờ mê. Cho nên gọi là chiếc thuyền bát nhã. Bát nhã tàu dịch là trí huệ, là chiếc thuyền trí huệ. Cho nên quý vị thường tụng kinh có bài bát nhã gọi là bổ khuyết tâm kinh: ma ha bát nhã ba la mật đa tâm kinh, quán tự tại bồ tát hành thâm bát nhã ba la mật đa, thời chú kiến của quận giai không độ nhất thiết pháp, vân vân và vân vân. Thì đại cương của nó là ma ha bát nhã ba la mật đa, đó là gồm đủ ý nghĩa của bài bát nhã rồi. Ma ha là rộng lớn, bát nhã là trí tuệ, ba la mật đa tiếng Phạn gọi là paramita, tàu dịch là ba la mật đa. Ba la mật đa có nghĩa là đáo bỉ ngạn, là sang bờ giác. Bởi vì cõi tha bà ngũ trược ác thế này, nào là kiến trược, kiếp trược, phiền não trược, chúng sinh trược, mạng trược. Ở trong cõi ngũ trược ác thế này là khổ sở, là trầm kha, là đắm đọa, là luân hồi, là sanh tử, vân vân. Mà muốn thoát khỏi cảnh này để đến bến giác kia, là bờ giải thoát kia, là bờ giác ngã kia, còn bên đây gọi là thử ngã, thì tất nhiên cần phải nương nhờ chiếc thuyền tới độ. Chiếc thuyền tới độ đó mà các chư Phật chư Bồ Tát đều phải thực hành, nhờ thực hành cái phương pháp đó mà cứu khổ chúng sanh, dìu dắt chúng sanh, tiết độ chúng sanh, được chứng đắc niết bàn, trường sinh bất tử. Chiếc thuyền đó là gồm có 10 hạnh. 10 hạnh cao quý nhất, 10 hạnh đó gọi là thập hạnh của Bồ Tát. Nghĩa là các chư Bồ Tát nào đều cũng phải thực hành 10 hạnh đó mới gọi là Bồ Tát. Mà đã là Bồ Tát thì phải thực hành như vậy, như vậy mới được gọi là Bồ Tát. 10 hạnh ấy là gì? Tức là lục độ ba la mật và cộng thêm thập tứ vô lượng tâm. Thập ba la mật là gì? Lục độ là gì? Lục độ là 6 chiếc đò để đưa đón. Lục là 6 mà độ là đưa, là 6 chiếc đò đưa đón. 6 chiếc đò đưa đón là lục đó là gì? Tức là lục độ là bố thí độ, trì giới độ, nhẫn nhục độ, tinh tấn độ, thiền định độ và trí tuệ độ. Đó là 6 pháp lục ba la mật. Tôi xin nói rộng hơn, bố thí độ có nghĩa là ban bố trang sức chia sẻ cho người, giúp đỡ người, những người thiếu thốn cùng khổ vật chất, cho người ăn, giúp đỡ người mặc, trở kẻ mồ côi về thuốc men bệnh hoạn, chỗ ăn chỗ ở sự mặc, các việc nhu cầu và đời sống hàng ngày. Nếu người thiếu thốn mà ta dư thừa thì nên ban bố trang sức chia sẻ cho người để mở rộng tình thương, mà cũng là phương pháp để gieo rắc cái tâm từ, mở rộng cái tình thương và cũng đền ơn chúng sanh trong muôn một. Biết đâu nhiều kiếp trước mà ta đã thọ ơn, hôm nay chúng ta giúp đỡ kẻ khác thì cũng gọi là đền ơn báo đáp. Vì thế cho nên bố thí về tiền của tài vật đó gọi là bố thí. Bố là ban bố trang sức chia sẻ, thí là cho. Bố thí gồm có tài thí, pháp thí và vô lượng quý thí, đó là 3 hạnh. Tài thí là tiền của tài vật giúp đỡ cho người, đó gọi là tài thí. Còn mà cúng dường cho Tam Bảo, cúng dường chư tăng ni, cúng dường cho các bậc tôn đức hay cha mẹ mình thì không phải là bố thí, nghe chưa? Đó gọi là cúng dường, là phụng dưỡng. Chứ nhiều khi thấy ông sư ông bình đi quá duyên khất thực, đem đồ đó nè, ông sư lại để tôi cho ông nè, tôi bố thí ông nè, không phải vậy à? Mà đây bạch thầy, kính bạch đại đức, kính bạch chư tôn tăng gì đó, là con xin dân cúng dường, nó mới không phải phép, chứ không phải nói nè tôi cho ông chén cơm đi, không phải như vậy. Đó là mình bố thí cho người tật nguyền, tức là khất cái, là người ăn mày, là người tàn tật. Còn đối với các bậc trên mình, mình kính trọng tôn thờ, cũng như Tam Bảo Phật Pháp Tăng là ngôi quý báu nhất trên đời, thì mình phải cúng dường, phụng sự, phụng dưỡng, chứ không phải là đem cho. Cho nên không thể gọi là bố thí được. Thì cái bố thí là ban bố trang sức chia sẻ cho người tàn tật, bệnh hoạn, ốm đau, mồ côi, bần cùng, khốn khó, vân vân. Còn bố thí về pháp thí đó là in kinh ấn tấn, là dịch viết kinh sách, là thơ văn về phú vân vân. Hoặc là mình có thể đem những lời pháp lành thuyết giảng nhắc nhở cho người nghe, hoặc là mình góp phần công đức hùng lại in kinh để phổ thông cái giáo lý Phật pháp, hoặc dịch viết ra từ chữ Anh, chữ Việt, chữ Hán, chữ Bali vân vân. Mình dịch viết để phổ thông cho rộng sâu, mọi người đều được hiểu biết, giác ngộ, thức tỉnh, tu hành. Đó gọi là pháp thí. Nếu mình không có tiền của, mình khuyến khích bạn bè thân hữu mình, người cùng chung ít nhiều đóng góp để in kinh ấn tống phổ biến Phật pháp đạo đức, thì cũng gọi là pháp thí. Hay mình trợ duyên giúp sức tổ cho các buổi thuyết pháp giảng đạo cho những vị nói cho người ta nghe, mặc dầu tuy mình không nói mà người khác nói, thì mình cũng có cái công đức, cũng gọi là pháp thí. Thì cái pháp thí là công đức mà lớn nhất. Đức Phật thường nói rằng trong các rủ phước điền, duy chỉ có công đức pháp thí là quý báu hơn cả. Vì sao? Pháp thí là ánh quang minh chiếu diệu, là ngọn đèn soi sáng, là như mặt nhật mặt nguyệt, sáng suốt đấy. Trong những cảnh đêm mờ, hay là thuyền từ rước đưa người đến nơi giác ngộ. Cho nên lời thuyết pháp là pháp âm di diệu quý báu vô cùng. Nghe kinh, nghe pháp, nghe bài, nghe vào tâm trí đẳng hai sở mình. Cái kinh pháp mà được nghe, được thức tỉnh giác ngộ tu hành, đó là quý vô cùng vô tận. Miệng ta là cánh hoa sen, một khi hé nở một phen tâm lừng. Tiếng ta là gió mùa xuân, một cơn thổi nhẹ muôn dân mát lành. Vì những lời nói của các chư Phật, chư Bồ Tát, các vị giảng sư, pháp sư mà tung tóe ra những lời kim ngôn ngọc ngữ, những khuôn vàng thức ngọc đó gọi là pháp thí. Nhờ những nghe lời pháp thí đó mà con người thức tỉnh giác ngộ tu hiền bỏ tà quy chánh lãnh giữ theo lành, cho nên gọi là pháp thí. Bởi thế cho nên nó nghe kinh, nghe pháp, nghe bài, nghe dài tâm trí đẳng hai sửa mình. Nhờ nghe câu kinh tiếng kệ lời pháp lẽ lành mà trao dồi sửa đổi con người được trở nên toàn chẩn chi thiện chi mỹ. Cho nên pháp thí là quý vô cùng vô tận. Chính là tôi đã thực nghiệm và được kết quả mà tôi biết cái pháp thí nó quý không gì bằng. Lúc tôi còn bé nhỏ, được xem một cái lịch sử của Đức Phật chỉ mười mấy trang thôi, nói về lịch sử tiền thân của Đức, tiểu lịch sử của Đức Phật Tổ. Ngài là vị hoàng tử xuất gia đi tu thành đạo đắc quả và đem cái giáo pháp truyền bá cho chúng sinh. Quyển đó theo tiền xưa, tiền xu đỏ đó, thì nghĩ rằng chắc chừng năm ba xu thôi, vài ba xu thôi. Nhưng mà tôi thức tỉnh giác ngộ cả một cuộc đời vô thường tạm bỡ sống gỡ thác về. Hiểu bắt biết rằng thời gian là quán trọ, tất cả thế nhân là cách lữ hành, đi dần chân tạm nghỉ rồi ra đi. Vì vậy mà tôi thức tỉnh giác ngộ, tôi tìm con đường tu để giải thoát cho mình và cứu độ chúng sinh vì nói theo hướng Phật. Như vậy thì nhờ cái lời pháp lành của người Ấn Tống đó, hôm nay tôi thức tỉnh giác ngộ, tôi tu hành muốn đền đáp công ơn của những người đầu tiên mà khai đường dẫn lối. Cho nên sau này tôi in kinh rất là nhiều để đáp đền công ơn của người mà đầu tiên ấn tấn quyển kinh tôi xem bức thức tỉnh giác ngộ. Chẳng những in kinh mà tôi còn dịch viết ra nhiều kinh sách để phổ biến. Tôi còn đi thuyết pháp giảng đạo thâu tăng ni hay là các hàng Phật tử rất là nhiều, để đền đáp lại công ơn của những người ấn tống một quyển kinh đầu tiên mà tôi được thức tỉnh giác ngộ. Đó là khêu đèn từ mồi đốt tuệ và dẫn dắt buổi đầu tiên, là ơn mà tôi không bao giờ quên được. Quý vị thấy không? Mà gần không những là tôi làm được như vậy, và những vị nối tiếp theo cái phương hướng đường lối dìu dắt của chúng tôi thì cũng tiếp theo như vậy. Một ngọn đốt đốt ra mồi trăm muôn ngàn ngọn đốt, và trăm muôn ngàn triệu triệu của tỷ mọn ngọn đốt càng đốt thì tất nhiên cõi đợi dầu u minh tối tăm mờ ám cũng được sáng suốt bừng lên. Đó là lợi lạc cho chúng sinh biết bao nhiêu không. Cho nên công đức pháp thí nói thì nghe thường, nhưng mà Đức Phật Ngài nói rằng rộng lớn và phước báo hơn tất cả các ruộng phước điền. Đó là nói tóm tắt sơ qua về cái công hạnh của pháp thí. Còn vô quý thí là cái bố thí không sợ. Phàm người đời ai cũng quý tử tham sanh, nhưng đối với người tu xem sự sống chết nhẹ tở với lông hồng. Không sợ chết, không sợ đau, không sợ khổ, không chấp cái ta để giữ lòng nhân vọng mà cứu mạng tất cả người đời. Cho nên người tu đại hùng đại lực là như thế. Đó là không sợ tất cả những cái gì, dầu quan gia nghiệp báo tiền khiên túc trái thế lực cho thức đến mấy đi nữa chăng, cái tâm cương quyết, cái chí kiên cường, cái lòng đại lực thì không bao giờ sợ tất cả một điều gì, để cố gắng vươn lên tất cả mọi trở ngại khó khăn để đạt thành chí nguyện. Đó gọi là vô quý thí. Tóm lại trong ba điều bố thí: tài thí, pháp thí hoặc vô quý thí, mục đích của nó là để diệt ác trừ tham. Ở đời con người vì lòng tham mà gây ra biết bao nhiêu sầu khổ, nào là chiến tranh giặc giả, thảm họa đao binh sát phạt giữa nhau, tương tàn tốt nhục, sáu thịt nồi da, đều cũng do túi tham vô đáy của loài người. Vì tham đó mới sanh ra tội ác, mới sát phạt giết hại gây thù chắc quán kết thẳng quan gia. Cho nên phương pháp bố thí là để diệt ác trừ tham, là một món linh đơn diệu dược hay duy nhất ở trên đời. phải không? Mình bố thí thì đâu còn tham lam ai chi nữa. Đã bố thí còn trộm cướp lường gạt chúng ta sao? Giờ đã biết bố thí cái lòng từ đã mở rộng rồi, tình thương đã ban bố rồi, thì đâu còn sát phạt giết hại làm điều gì trái với lương tâm được đâu. Cho nên bố thí là một phương thức, một phương thuốc nhiễm màu, một linh đơn diệu dược để cứu bệnh trầm kha của chúng sinh là tham giả. Mà đời quý vị nên biết gì tham ác mà gây ra sầu khổ. Bởi thế cho nên nó không tham ác nước nào đi chiếm đoạt, không tham tài ai nhận nở tương tàn, không tham quyền ai đến Bắc Việt Nam, mà không tham lợi giống nội ai nở giết. Vì tham đồ giường đất tình nên em mới đoạn tuyệt, mà tham bạc vàng nào đó nghĩ cha con. Bởi tham nhà cao cửa rộng với lầu son, bao đồng loại mới nổi da sáu thịt. Tham gốc khổ tham làm chi dấu ích, mà sao không tham niệm Phật giới làm lành, phải không? Ráng ăn chay niệm Phật đi, làm lành có quý đến giường tôi vô tích tích đi. Tham nó mà thế tao chịu tham chứ, tham nhà tham cửa tham đất tham giường tham tiền tham bạc, người ta tham khổ gì mà chịu tham. Còn bây giờ người ta bố thí đồng, bố thí trăm đồng đi, người ta cúng dường ngàn đồng, cúng dường trăm ngàn đi, hay ta ăn chay ngày mình ăn 10 ngày, 20 ngày, 30 ngày đi, hay người ta niệm Phật tiếng mình niệm ngàn tiếng đi, người ta ngồi thiền ngày hẹn giờ 2 tiếng, mình một thời 2 tiếng mình ngồi thời 8 tiếng đi. Tham vậy mà dành mình đang không chịu tham khổ vậy đó. Còn tham chuyện tội bạ, tham chuyện tội ác, tham chuyện bất công mà cứ tham à, cho nên không khổ sao cho được. Cho nên nó tham gốc khổ, tham làm chi vô ích, sao không tham niệm Phật giới làm lành, tham tu hiền với gìn giới sát sanh, tham bố thí, tham tích bòn công đức, tham tu luyện nạn chiến tranh và lần dứt, tham làm sao đem lại sự hòa bình, tham làm sao cứu vớt cả chúng sinh thì tuyệt đối cõi đời không hề lụy. Lời Phật giải kể từ đời vô thủy, cả chúng sinh là nguyên thuộc của mình, lòng từ bi sẽ bao nở đoạn tình, để nhòa phủ có tham trên nhân nghĩa. Tham chi tội ác thì người đời may mỉa, vậy người tu phải đoạn tuyệt xa lìa. Không tham lam đâu đành nở phân chia, nam trung bắc rẻ rẻ phân, để rẻ phân nội giống. Lời Phật giải đời là cơn ác mộng, người tỉnh tâm sớm quay bước luôn về, dứt nghiệp trần thoát khỏi lưới sông mê, tu chứng quả niết bàn chân hạnh phúc. Quý vô cùng không? Vậy là bố thí để dịch từ tham ác đó. Cho nên chúng ta phải tập mở cái tấm lòng từ bố thí nghe chưa. Rồi bây giờ đó là một độ thứ nhất thôi, chứ nếu nó sơ sơ tóm tóm nhưng mà nó cái độ thứ nhất này mà nói cho nó cùng thảo thì tới sáng còn không cùng nữa. Thôi bây giờ nó độ thứ nhì là trì giới. Con người đã biết bố thí rồi, làm phước làm lành tu nhân tích đức rồi. Bây giờ trì giới là gì? Trì là kiên trì, là nắm giữ, là gìn giữ, là bảo vệ. Giới là điều răn, điều răn của Phật mình phải kiên trì, gìn giữ, bảo vệ cái giới luật đó cho được chín chắn đúng đắn. Vì giới luật của Đức Phật là hàng rào để ngăn che hoặc nghiệp, giới luật của Đức Phật là thuyền bè để đưa giúp chúng sanh, giới luật của Đức Phật để bảo tồn đời sống hạnh phúc con người an vui tịnh lạc. Cho nên nói tu là phải có giới luật, không có giới luật là không có tu cái gì được. Quý vị đã biết mình còn cái chân tâm Phật tánh, nó là vàng ngọc quý báu, hơn vàng ngọc quý báu nữa. Mà nếu mình không có giới luật đó thì bị người ta cắt đi, bị người ta cướp đi, bị người ta lặn đi, bị người ta đường gạt đi, bị người ta giật mất đi. Cũng như quý vị có vàng ngọc thì quý vị phải có cái tủ sắt phải không, mới bảo vệ được. Thì mình có cái chân tâm của mình, nếu không có giới luật đó, thì nó buông lung tự do. Vì tâm của mình là tâm con khỉ, ý của mình là ý con ngựa. Mà mình không có xiềng xích, không có chuồng lòng để cột trói nó lại thì khỉ nó nhảy, mà ngựa thì nó chạy. Cho nên có câu nói rằng: tâm viên ẩn trú thời thời luyện, ý mã câu lai khắc khắc cầm. Thì mình nhờ cái giới luật đó mới kềm chế con khỉ của tâm mình, con cái ý của con ngựa mình. Con ngựa mình là cái ý á. Tâm viên, viên là khỉ á, mà ý mã là ý ngựa, mã là ngựa đó. Nó chạy lắm, cho nên con ngựa cần phải có chi cương. Còn con khỉ thì cần phải chuồng lòng nhốt nó lại. Mà bây giờ cái tâm của mình á, mình không có cái giới luật cũng như không có giới cương chuồng lòng á, thì nó tự do, nó phóng túng, nó bay nhảy, nó trèo leo. Gọi là phóng chi tắc duy lục hiệp mà quyển chi tắc thấu tàng ư mặt. Phóng ra muôn tượng mà gom thời một câu. Vì vậy cho nên bây giờ muốn kiềm chế thân tâm trí tánh của mình thì tất nhiên cần phải có giới luật. Người cư sĩ tại gia giữ năm giới: không sát sinh, trộm cướp, tà ảnh, nói dối, dũng rượu. Nếu giữ được 8 giới gọi là bát quan trai đó thì tất nhiên giữ thêm 3 giới nữa. Còn nếu giữ 10 giới đó và thập giới sa di đó, người 8 giới là như cận sự nam, cận sự nữ là phải trường trai tuyệt dục rồi. Còn người 10 giới là sa di, sa di ni. Còn giữ cụ túc giới của tỳ khưu ni là 348 giới, tỳ khưu tăng là 250 giới. Còn theo như bên phái Nam Tông là 227 giới của tỳ khưu. Và Bồ Tát giới thì 10 giới cộng 48 giới kinh, trong kinh Bồ Tát giới gọi là kinh Phạm Dẫn. Giới luật càng nhiều cái nào càng tốt chừng đấy. Nhờ giới luật đó mà bảo tồn được thân tâm của mình ở trong khuôn khổ đạo hạnh, trong sạch thanh tịnh trang nghiêm. Nhờ giới luật đó mới được tăng trưởng cái đức hạnh. Quý vị thường nghe nói giới đức ha, mà con người có giới mới có đức hạnh nha. Mà con người không có giới không có đức. Mà cái đức là gì? Là đùm đùm bọc, là nâng đỡ, là chở che, là bao bọc. Mà không có giới đức thì làm sao nâng đỡ, chở che, bao bọc được ai? Bởi vậy cho nên giới luật nó rất cần thiết cho người tu. Khi mà chúng ta còn phàm nhân tục tử, còn đang tu tập học, còn nương thầy học bạn thì đương nhiên phải có giới luật. Nhưng mà khi chúng ta thành Phật rồi không còn cần giới gì nữa. Cũng như người hết bệnh đau rồi đâu cần thuốc, phải không? Mà bây giờ mình bệnh đau mà không cần thuốc, tu nó cần phải giữ giới, giới kìm kẹt mất mới tự do. Sự thiệt ra nó mất tự do một phần thiệt, nhưng mà mình còn phàm nhân tục tử, còn tự còn tội lỗi đủ đều mà không có giới luật làm sao tu? Cho nên cái giới luật nó rất là quan trọng. Giới như tinh nhật nguyệt mà, nó là như ánh mặt trăng, như ánh mặt trời vậy. Nó sáng suốt, nó dẫn đường chỉ lối cho mình, bảo vệ cho mình. Trong kinh có nói rằng người giữ một giới đó là vượt 36 vị thần hộ mạng. Ngon không? Nếu mà giữ được 5 giới là tới 108 vị thần hộ mạng, ngon quá rồi. Cái gì mà giữ vậy thì thân mạng của vị được an toàn, phước đức biết bao nhiêu không? Còn nếu giữ sa di tỳ khưu ni là 348 giới, tỳ khưu tăng 250 giới, hoặc 10 giới cộng 48 giới kinh trong kinh Bồ Tát thì thôi, vị thần hộ mạng mình an toàn lắm. Thiệt tình như vậy đó. Đó là trong kinh Phật nói, Phật nói láo đâu. Cho nên quý vị ráng giữ giới đi. Mình giữ giới đức được đạo hạnh trong sạch thanh tịnh trang nghiêm là cao quý vô cùng. Cho nên giới luật nó đều rất cần thiết lắm. Bởi vì có giới mới năng sanh định, có lịch định mới năng phát huệ, và có đại huệ mới kiến tánh minh tâm. Người không giữ giới không bao giờ được sạch thanh tịnh của thiền định. Mà không thanh tịnh thiền định thì không bao giờ có trí tuệ. Bởi định nhờ có huệ mà, nhờ có định mới năng sanh huệ. Mà muốn có huệ mới phá tan màn vô minh được. Để con người mình sống từ vô thủy đến nay, trôi lăn trong bể nghiệp, ra vào trong sáu đường, xuống lên trong ba cõi là do gì? Cái vô minh. Mà nếu mà muốn phá tan màn vô minh này đó, nếu mà chúng ta không có trí huệ không bao giờ phá nổi. Vô minh là không sáng, là con người ngu đần, con người khờ khảo, con người giả dột, con người tối tâm, con người mê mờ đó, đó gọi là vô minh. Mà bây giờ cần phải có trí huệ. Muốn có trí huệ đó phải có giới luật mới được. Bởi cho nên nó tam tu là gì? Là giới tu, định tu, huệ tu. Nhờ có giới mới được bảo tồn cái sự thanh tịnh của thiền định phát sinh. Và nhờ thanh tịnh của thiền định thì mới được phát sinh trí tuệ. Nhờ có trí tuệ mới phá tan màn vô minh. Mà phá tan màn vô minh á thì con người mới được đại giác, đại ngộ, mới thành Phật tác tiên, mới siêu sinh lữ tử được. Bởi vậy cho nên giới luật nó là rất cần thiết cho người tu học Phật. Rồi bây giờ nói thêm thành phần thứ ba nữa là nhẫn nhục. Tu thì phải nhẫn nhục, là nhẫn nhục. Mà có người nói ninh thọ tử bất ninh thọ nhục chứ. Nếu mình nhịn người ta thua người ta sao? Cho nên nhiều khi người ta nói tiếng không đáng gì mà mất ăn mất ngủ mà. Đem vào trong lòng bỏ trong bụng á, nhốt nó lại để mà mất ăn mất ngủ, khổ với cái câu nói của người ta. Tu thì không phải vậy. Quý vị nên biết người tu á là phải nhẫn nhục đứng đầu. Vì vậy cho nên có bài thơ khuyên nhẫn thế này nè: nhẫn nhường là giới đầu tiên, kìa chư Phật dẫn nhắc khuyên ta hoài, kẻ mong lìa bỏ cần ai mà còn phiền dẫn thật ngoài chữ tu. Phải không? Tu còn dẫn hoài tu gì? Người lanh mắt khác phàm phu, vượt qua vực thẳm hố sâu dễ dàng, kìa Phật thánh thoát trần gian, cũng nhờ qua khỏi con đàn trong gai. Giữ giới hạnh cho làm sai, nói hành tật đó tánh hai tánh này. Thường hành giới là hạnh đủ đầy, thích nơi thanh vắng nga mây tu trì. Xếp dò kẻ khác làm chi, hạnh ta ta giữ cho y mới là. Cũng như lấy mật trong hoa, con ông có phá mà hoa bao giờ. Cái tâm cứ để bơ thờ, phải dùng giới buộc, phải nhờ luật dây. Kết gom hạnh đức đủ đầy, nhiễu hương phiền não từ đây xa lìa. Điều lành hãy gắng làm bia, tránh xa điều ác phân chia hai đường. Để tâm trong sáng như gương, chẳng màng sự thế chẳng vương bụi trần. Hãy gìn lời nói ân cần, giữ cho tâm ý lần lần thanh bay. Phải chớ dùng một việc đơn sai, thì theo chánh đạo Như Lai lưu truyền. Hay quá hả? Vậy thì tôi phải nhận nghe, phải nhẫn nghe. Quý vị thấy thánh viết chữ nhẫn là sao? Ở trên chữ đao, ở dưới chữ tâm. Tâm là ba điểm một dòng sáu băng. Chữ nhẫn là trên chữ đao là dao, mà chữ dao với chữ đao hai cái này hiệp lại mới gọi là nhẫn. Cho nên thánh xưa nói rằng nhẫn nhẫn nhẫn, trái chủ quan gia tùng thử tận. Mình không biết mà tưởng ông thánh nói cà lâm. Nhẫn 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 không phải đâu. Nhẫn 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 là gì? Là thân nhẫn, khẩu nhẫn và ý nhẫn, là ba lần nhẫn như vậy đó. Mà đao là dao, mà tâm là lòng. Cái dao đao hai cái ráp lại mới gọi là nhẫn. Mà bỏ cái chữ tâm thì còn cái đao dao không hả? Mà bỏ cái chữ nhẫn, bỏ cái chữ đao, cái tâm không là lòng thôi. Thành ra lòng là tim, thành ra hai cái không thành nhẫn được. Nghĩa là cái dao mà đâm trong tim, nhức nhối đau đớn vô cùng tận mà chiếu được, có nghĩa là nhẫn. Bởi hai chữ ráp lại nó gọi là nhẫn. Nhẫn là gì? Là nhẫn. Nhẫn là gì? Là chịu nhục. Thế mà ta nói tiếng mà trả lời 3-4 tiếng người ta phải nhục, đâu phải nhẫn. Cho nên nhẫn là nhẫn nhục, là chịu nhẫn. Quý vị có biết cái chuyện tích xưa, hồi xưa Đức Phật tiền thân là nhẫn nhục tiên không? Ngài ngồi tu mà đến đổi ngó trên năm lũng gối, quả thì là mẫu trên đầu mà ngài chịu đựng, ngài mới thành Phật. Mà mình bây giờ người ta nói tới tiếng, người ta lời 5-7 tiếng còn nó hơn ta nữa. Người ta nói mình con chó là mình nói ông chó, ông trâu, ông bò, ông chuột. Còn nói thêm gì chứ, còn có lời nữa chứ. Vậy thì tu cái gì? Cho nên tu là phải nhẫn, phải nhịn. Ngó tranh đụng đâm lũng gối là gì? Ngó tranh nhìn đâm lũng gối là tức như mình tu á, người ta dòm ngó, người ta chăm chích, người ta xâm xỉa, người ta soi bói, đó là ngó tranh đâm lũng gối, nghe chưa? Còn quả là mấu trên đầu á, là mình tu á, là bao nhiêu cái tai bay quả gỡ từ xa làm cho mình đau đầu nhức ốc rối trí, đó là kêu bằng quả là mấu trên đầu. Mà mình chịu được thì nó thành Phật chứ, thấy không? Tu phải nhịn. Vì vậy cho nên nhịn nhường là giới đầu tiên, kìa chư Phật dẫn nhắc khuyên ta hoài, kẻ mong lìa bỏ cần ai mà còn phiền dẫn thật ngoài chữ tu. Quy hợp mấy câu đó thôi đủ rồi. Vậy mình hết giận, hết có giận hờn ai nữa, thấy không? Thầy có viết một bài thơ gọi là khuyên đồ đệ, nhân chuyện hôm nay nhắc cho Phật tử nghe. Thầy nó nhắc về chữ nhẫn đó, dài lắm, nhưng mà thầy đọc một đoạn ngắn thôi. Là nói rằng con muốn tu thì chi nhịn hết, nhịn hoài, nhịn mãi con ơi. Chẳng phải là nhịn có ba lần thôi, mà nhịn mãi đến khi thành chánh giác. Thôi nhịn lần thứ nhất, thứ nhì, lần thứ ba phụ đủ chứ. Nhịn vậy thì giờ không phải ba lần, mà không phải, nó phải trăm lần cũng chưa đủ, nó bá nhịn chưa đủ đó. Mà nhịn thì là thành Phật đó thôi à. Cho nên nói con nhịn được, dù thân con có thác, thác thân con mà tâm được nhẹ nhàng. Cõi Tây Phương con chắc chắn bước sang, bằng con đỏ thì nguyện ra chịu thế. Ngon không? Tu mà có thầy cam kết vậy đó. Nếu mình nhịn được vậy mà có đỏ thì anh thầy chịu thế cho. Vậy mà không chịu tu làm sao nữa giờ đây? Cho nên nói thân con nhẫn thì việc chi mà kể, không sát sanh phẩm cách giới tà dâm. Dầu ai kia có đánh đập chém đâm, tìm cách tránh chớ đừng nên đáp lại. Còn khẩu nhẫn nhịn là miệng không tranh cãi, lời khoe khoang tâm thật hoặc vô lừa, chửi mắng người bố nghịch miệng khá chừa, gây quả báo đời sao tâm con nhé. Mấy người mà bây giờ câm hay là ngậm liệu này kia, mấy người được kiếp trước là cũng ngạo nghễ cái dữ lắm nghe, dối láo lường gạt dữ lắm nghe chưa, cho nên bị quả báo nó vậy đó. Thân con nhận là việc chi mặc kệ, không sát sanh trộm cắp với tà dâm, dầu ai kia có đánh đập chém đâm, tìm cách tránh chớ đừng nên đáp lại. Tu vậy được không? Tìm cách tránh chớ đừng đáp lại. Có một điều hay hơn hết là đừng bao giờ làm theo kẻ thù. Đó là một cách báo thù hay hơn hết. Ta chửi mình chửi lại, ta mắng mình mắng mắng lại, ta nói xấu mình nói xấu lại, thì mình cũng như người ta thôi. Thành ra chỉ có điều hay hơn hết để trả thù họ là không bao giờ làm theo kẻ thù. Là kẻ là không thích mình, kẻ nói xấu mình thì mình không nói lại, đó là cách trả thù. Thù người hay mình, ngậm máu phun người thì miệng mình vô trước. Ghét người ta qua hớp bún máu phun người ta chơi, nhưng mà trái lại mình đã hớp vô trong miệng mình, nó dơ từ trong bả họng mình rồi, thì có nên không? Cho nên nói thân con nhận là việc chi mặc kệ, không sát sanh trộm cắp với tà dâm, dầu ai kia có đánh đập chém đâm, tìm cách tránh chớ đừng nên đáp lại. Còn khẩu nhẫn nhịn là miệng không tranh cãi, lời khoe khoang đâm thật hoặc dối lừa, chửi mắng người bốn nghịch miệng khá chừa, gây quả báo đời sau tâm con nhé. Ý nhẫn nại là không hay bắt bẻ, chẳng tham lam sân giận với si mê, khẩu ý thân con chưa được trọn bề, ngôi chánh giác con cặn kề bên gối. Hay quá mà. Nếu mình nhìn được như vậy đó thì ngôi chánh giác là quả Phật đó, cận kề bên gối là cái đầu gối mình nè, mình gió tay còn dư nữa, thấy không? Nghĩa là thành Phật nó còn dễ như vậy chứ không có. Bài nhẫn thì còn dài lắm, nhưng nó tốn qua mấy đoạn ngắn cho quý Phật tử thấy cái tu là phải nhịn như vậy, nhịn như vậy là tu. Chứ tu mà không nhẫn thì làm sao tu? Cho nên có bài thơ tóm là 8 câu như vậy: nhẫn là quý bao tử xưa nay, nhẫn nhẫn cần nên giữ dậy hoàng, đời loạn khá tua dình nhẫn nhục, đạo thành cũng bởi nhẫn hòa dây. Trăm năm tạc sự làm kiên nhẫn, ngàn kiếp lưu danh nhẫn ấy tài. Khuyên hỏi ai ai nên nhẫn nại, nhẫn hòa là quý chí đừng sai. Nhẫn hòa là quý nha, chí đừng có sai nha, đừng có nên sai cái đó. Bây giờ tiếp theo đoạn thứ tư nữa là bố thí trì giới được nhẫn nhục, rồi bây giờ tôi tinh tấn. Tu cái điều quan trọng là siêng năng tinh tấn mãi hoài nha bà con, chứ không phải mà siêng tu là biến thôi đó ha. Tu đó là gọi là tu theo thời đó. Tu theo thời là lúc vui tu buồn bỏ ha, người ta khen tu người ta chê bỏ, là tu theo thời. Gặp dịch khổ đau phiền lự thì tu tốn chết à. Lúc bình thường thôi mất tiêu tiểu mà. Có nhiều người Việt Nam ăn chay trường, qua bên đây hết trường ăn bò. Ăn chay bò, nghĩa là ăn thịt bò. Bởi vì hamburger mình nít hoài, không ăn hamburger là bò chứ gì. Cho nên bò chứ không còn trường nữa. Thì bây giờ mình tu á, là mình phải có một cái ý chí, phải cương quyết, phải lập trường vững chắc. Nguyện lực của mình không bao giờ thối chuyện, đó gọi là tinh tấn. Tinh tấn là siêng năng sáng suốt, không thú chí ngại lòng. Chứ còn mình tu mà thấy người ta khen tu, người ta chê không tu, vậy là mình là cái đồ chơi của thiên hạ rồi. Người ta muốn mình khóc, người ta nói hồn khóc nức nở à. Người ta muốn cho mình cười, người ta nói hồn cho mình cười ngã lớn à. Người ta muốn cho mình khổ đau, người ta nói cho mình khổ đau mất ăn mất ngủ à. Như vậy là mình không có chủ quyền hay sao? Mình lệ thuộc của thiên hạ hay sao? Như vậy là mình chỉ tu theo lúc theo thời mà thôi. Thầy có viết bài thơ 4 câu như vậy nè: gặp việc đau đầu mới gọi tu, và thôi 8 câu chứ. Gặp việc đau đầu mới gọi tu, Phật tiên hiền thánh réo lô bồ. Chừng đó thôi chứ không số ai đơn đợi ha. Giả gian thanh nguyện in ỏi, mà trong lúc bình thường thấy lặng ru. Bình thường không còn niệm ai kêu ai đơn đợi. Niệm Phật một hồi thôi bỏ luôn, tụng kinh đôi phút lại trên lâu. Tu như điện chớp xương đầu cỏ, giỏi nói hô hào biết lôi tô. Đó là tu theo thời nghe chưa? Thiệt khổ thiệt mà tu dữ lắm. Mà hết khổ người ta quên trơn đời. Nhất là thời kỳ chiến tranh giặc giả là ta tu dữ lắm nha. Ăn chay niệm Phật giữ giới cầu nguyện lá giá lại kêu sót ai trên trời. Nhất là chiến tranh mà lúc loạn lạc đó nha. Súng bắn đùng đùng đạn bay chéo chéo bom bò gì đó nha. Thì thôi hả niệm không thiếu ai trên trời. Mà quên mà hết rồi cái thôi im luôn. Không còn niệm gì trên trời. Niệm tè. Niệm bả. Rồi cứ lo không ăn việc làm. Rồi lo giàu có, sắm xe cộ, được chiếc này muốn thêm chiếc khác, cái nhà nở rồi muốn cái nhà kia. Mà túi tham vô đáy mà biết sao cho cùng tột. Có ba chiếc xe taxi cho chạy cũng được rồi. Giờ ba chiếc ít quá rồi, 30 chiếc. 30 chiếc thấy người ít quá thì phải làm 300 chiếc. Rồi xe taxi chạy thường thôi, giờ để mua xe đòn, xe bớt rồi đi chạy nó nhiều hơn. Cái lòng nó vô đáy vô cùng vô tận. Có người thuật với thầy lúc mà giặc giả chiến tranh súng bắn đùng đùng đạn bay chéo chéo thì niệm ban đầu còn nghe xa thì Nam Mô Đại Từ Đại Bi cứu khổ cứu nạn linh cảm Quan Thâm Bồ Tát dài cái dọc kia đó, mà lúc nào đạn bay xẹt xẹt là thôi Nam Mô Tát rồi còn quýnh quýnh rồi thì thôi còn tát 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 rồi không có niệm Nam Mô nữa, vì niệm Nam Mô sợ đạn vô tới bụng rồi thành ra thôi niệm tát cho nó lẹ. Nhưng mà rồi hết chuyện là thôi. Buổi sáng mai thì cái đầu ngọn cỏ nó có chút sương đó, nắng lên rồi thì tan mất. Tu như vậy gọi là tu theo thời. Thì bây giờ mình người tu phải có cái lập trường vững chắc, phải siêng năng tinh tấn, phải dẫn mạnh vượt lên. Cái khen chê thế gian là mặc kệ, chứ không phải vì ta khen mới tu, người ta chê hết thành tu. Hay là có tiền mới tu, không tiền tu, vậy té ra là tu tiền. Vì thế cho nên muốn tu đừng có sợ nề nghèo, muốn thành Phật chớ nên đeo lòng tà, phải không? Tu mà sao nghèo, tu sao vậy mà có người người nói tu giá thì sao? Tu trúng số tu tu à? Chưa trúng số mà còn không tu đây, mà trúng số tiền bạc nhiều quá tu bỏ cho hay. Tu là hồi xưa Sĩ Đạt Ta giàu có cao sang quyền quan tộc đỉnh mà ngày mà ngày còn bỏ hết đi tu. Bây giờ đây mình muốn tiền bạc cho nhiều mới tu, không trúng số không tu. Thật ra người giác ngộ rồi, có tiền hay không tiền ta cũng tu là tu, chứ không phải nói là có tiền nhiều mới tu. Rồi bây giờ thôi nói tóm lại để mỗi đoạn nói chút cho bà con nghe. Rồi bây giờ nó bố thí trì giới nhẫn nhục rồi tinh tấn là siêng năng rồi ha. Bây giờ siêng năng nha. Tu mãi tu hoài nha. Ngày giờ nó cũng vậy chứ không phải tu lát nó chốc mũi một thời rồi thôi nha. Vui tu buồn bỏ đó. Tu vậy là không có tinh tấn, mà phải tinh tấn là siêng năng sáng suốt, không thú chí ngã lòng. Dầu khen chê mặc kệ thế nhân, mình bền lòng vững chắc, lập trường kiên cố, tu mãi tu hoài, tu không thối chuyện, đó là tinh tấn. Rồi tinh tấn rồi bây giờ tới gì là thiền định. Cái pháp môn thiền định là cái dài dòng lắm, nó chỉ tóm tắt cho quý vị nghe vậy thôi. Thiền định là lắng lặng giảm xét, ngoài lìa tất cả các tướng hữu vi, còn tâm lòng của mình là thanh tịnh yên lặng, không còn một niệm, không còn một sở chấp, không còn một sự ái nhiễm si mê, đó mới chính là thiền định. Thiền định cũng là phương pháp để tập thiền quán, tầm sát hỷ lạc tịnh định. Thiền quán cũng có nghĩa là quán về các pháp, nhân duyên quán, bất tịnh quán, hay là quán về sắc thân tứ đại, ngũ trược ác thế, quán về các pháp nhân duyên, quán về vạn vật trong cõi đời, vân vân. Tất cả các phương pháp quán hay là số tức quán, những phương pháp đó để kiềm tâm phục ý, để giữ sự thanh tịnh trang nghiêm. Thiền định có nghĩa là tập chết giả, là mình sống trong cõi chết cho quen, để khi chết không có gì ngưỡng ngùng ái ngại. Vì vậy cho nên người tu thiền đến đại định rồi đó thì cũng như chết, và có thể người ta tâm hồn lìa ra khỏi xác tập cho quen, để khi nào muốn chết muốn sống là quyền tự chủ của mình, không còn lệ thuộc của vô thường chi phối. Cho nên pháp thiền là pháp tối cao, tối trọng, tối thượng. Đức Phật xưa ngài tu hành thành đạo đắc quả là nhờ tham thiền, nhưng các pháp trở duyên, hình thức pháp tướng, nó cũng là buổi đầu của người sơ cơ để tập đi sâu vào chỗ thanh tịnh của thiền định. Nhờ thiền định thanh tịnh đó mà được phát sinh trí tuệ, cho nên thiền định rồi đến trí huệ. Trí huệ là cái gươm sáng bén cắt đứt đoạn tiệt xa lìa bao nhiêu phiền não nhiễu nhương nghiệp chướng. Nếu không có trí huệ thì không cắt đứt được cái sự luyến ái chiếu mến tham ô ái nhiễm, thì con người mãi mãi cứ sanh tử luân hồi ra vào trong biển khổ, xuống lên trong sáu đường. Bởi vậy cho nên cái gương trí huệ nó là sáng bén cắt một cái ngọt, nó cắt đứt được ở giữa tình thương quyến luyến chiếu mến gia đình thân bằng quyến thuộc cha mẹ vợ con anh em chồng con cái gì nó cắt được hết trơn. Mà nếu không có gươm trí huệ đó thì cắt không đứt. Bởi cho nên đấy, mài gươm trí huệ lục cù nhây lục nhất, cho nên nó nhậm nhầy, nhậm nhầy thì cắt không đứt. Còn người mà gươm trí huệ sáng bén đó thì cái gì cắt không đứt hết á. Dùng cái gươm trí huệ đó mà đoạn tuyệt được phiền não chướng, chúng sinh chướng và nghiệp chướng, ma chướng, phải đoạn đứt hết à. Còn nếu không gom trí huệ đoạn đứt đâu. Quý vị có nghe trong đoạn kệ có câu nói rằng: thập tam ma thiên đình lấp lửng, gươm huệ mài từ nó mới an, dạy cho thông tứ cú kim cang thì mới thấy bổn la diện mục. Thập tam ma là 13 con ma, 13 con ma nghe nó ma ma. Quý vị tu, quý vị có sợ ma không? Ở đây có bà con là ai sợ ma không? Ma ra sao sợ? Nó nghe người ta nói tôi nói theo, chứ tôi không biết ma sao tôi sợ. Mà bây giờ quý vị muốn biết ma không, thầy chỉ cho mình xem. Chứ quý vị nghe nó ma ma chứ đâu có thấy ma phải không? Có ai thấy ma chưa? Ma ra làm sao? Nó dài ngắn, trắng đen, hay là nó xanh đỏ, hay nó tròn, hay nó vuông, nó ra làm sao? Mặt mày nó làm sao? Có rằng là như cọp, hay như beo, hay như mèo, hay như chó. Thật ra nếu nói ma thì nói mà nghe theo chứ thiệt ra không ai thấy ma. Bây giờ quý vị muốn thấy ma thì chỉ cho thấy. Nó rõ ràng hiển hiện trước mắt hàng ngày mà chúng ta không biết nó là ma, mà tưởng nó là người ân nhân, người tình nhân của ta, người ta thương yêu đậm đà thấm thiết, khổ vậy nó mới luân hồi sinh tử. Thiệt ra ma đó là nó ở gần của mình, nó ở trong bụng mình á, nở trong cõi lòng của mình đó, nở trong cái tâm phàm tánh tục ý dục chúng sinh của mình đó, đó là ma nghe chưa. Mà trong kệ có câu đó rằng: thập tâm ma khuyên đừng lấp lửng, gươm huệ mài từ nó mới an, là phải có gươm trí huệ cắt đứt nó, đoạn tuyệt nó, giết nó mới được. Gọi là tâm sanh tâm khác, sát khởi ái giả mà. Tâm mình sanh mình giết nó, mình giết cái tâm sanh mình, tức là mình thương nó đó. Vì vậy cho nên nó phóng sanh thì xa địa ngục, mà sát sanh mới thăng thiên được. Ở ngoài đời phóng sanh là mua chim cá này kia thả đó là phóng sanh xa thiên thăng thiên được, mà sát sanh là cắt cổ mổ bụng lột da chặt đầu là kêu bằng xa địa ngục. Nhưng mà nói về lý đạo đó là phóng sanh là đọa địa ngục, mà sát sanh mới thăng thiên được, tức là tâm mình sanh đó, tâm mình nó dục vọng đó, tâm mình nó khởi niệm bất chánh đó, nó sanh đó. Mà nếu mình không diệt cái tâm sanh đó thì không bao giờ thành Bậc Tát Tiên sinh sinh lượng tử được. Cho nên phải diệt nó, gọi là tâm sanh tâm sát. Tâm mình nó sanh rồi cũng chỉ tâm mình mà sát, mà diệt nó khởi ái giả, đó là mình thương nó. Mình thương nó cho nên mình chỉ phải diệt nó. Thì thập tam ma khuyên đừng lấp lửng, tức là 13 con ma. 13 con ma đó là thất tình và lục dục. Nó 7, 6 và 13 không? Thất tình là gì? Hỷ, nộ, ái, ố, ai, lạc, dục. Đó là 17 tình, tức là mừng, giận, buồn, vui, thương, ghét, muốn. Mình có đó không? Có nhiều lắm thầy ơi. Gặp chuyện vui thì con cười, cười trốn chết. Gặp chuyện buồn thì con khóc lạ lê. Rồi con cũng ham muốn đủ thứ, con cũng dục vọng đủ điều, con sân si đủ chuyện. Vậy thì thất tình, lục dục này có đủ hết trơn à. thất tình là bảy tình đó, mừng giận có mừng không có chứ, buồn vui có không cũng có luôn, thương ghét có không cũng có luôn. Thì cái muốn là càng nhiều hơn nữa, cái gì muốn nó càng trời, thì đó là thất tình. Đó là 13 con ma mới có nó 7, còn 6 nữa là gì? 6 đó là mắt thấy sắc thường hay bận biểu, còn tai ưa nghe những điệu âm thanh, mắt với tai đều chọn đẹp xinh, còn nó mũi ưa mùi đến dịu. Mũi này đang khổ lắm, đồ thanh tho nó ưa nói chuyện, mà chống xả ưa nghe đất lại gần, lữ ưa ngon và chuyển ân cần, đồ ngọt béo nó ham nó mến. Còn thân thanh sướng muốn tiền của đến, đặng ăn xài cho thủy tâm tình, ý thì lo sửa sắc sơ hình, giới chức phận cho cao cho quý. Sáu đường đó tâm tâm lý mà từ xưa nay vua quan thần dân đều mê xa đắm lụy, cho nên gọi là lốt dốc, là sáu điều ham muốn. Do mắt tai mũi lưỡi của mình và thân mến ưa sắc thân hương bị xuất phát, vì vậy cho nên bây giờ chúng ta phải diệt nó, trừ nó, xa lìa nó, dứt bỏ nó, đó gọi là diệt nó, là diệt 13 con ma đó. Thì thầy có viết bài thơ 8 câu gọi là diệt thất tình, là diệt lục dục, là 6 điều ham muốn như thế này nè. Cái đó là mắt thấy sắc thường hay bận biểu, thì bây giờ ta phải có phương pháp để dùng mắt mà để thấy, nhưng thấy mà đừng như đuôi vậy đó, gọi là thấy như đuôi. Thấy như đuôi vậy mới kim can, nghe biết thinh trần trí mới an, ngửi các mùi hương nào có bán mà nếm vị khác gì gió bay ngang. Rờ thân bất động thần đau loạn, mà tưởng đến pháp trần thể cỏ quang, hiểu thấu đạo màu tâm bất chắc, mà biết rành bổn tánh anh minh quang. Đó là diệt cái lục dục của mình. Hay là nó thấy như đuôi vậy mới kim can, mắt thấy sắc trần chớ ước ao, tai nghe ngoài cửa chẳng đem vào, mũi dầu có hương hương đừng nhiễm lữ đến vị là để sửa cao. Thân xúc mặt tình không chút ngót, ý thì lấy giới lực đều bao, trí thường soi tỏ đường chân giác, mà tánh tịnh niết bàn tối thượng cao. Thì bây giờ mình có mắt có tai, không có không được, không có gọi là thiếu can, đuôi liếc trăm què tôi cũng được, phải không? Nhưng mà có mà cũng như không. Tập như vậy đó, tức là mình kềm chế thúc liệm, chủ quyền chủ trị nó, thì đó gọi là thấy như đuôi, nghe như biết. Quý vị cũng thường nghe người ta nói có câu đó là hỡi người tu phải giả 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 tâm, giả đuôi giả biết lo tầm đạo cao, mà thiệt phải giả nghe. Giả 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 tâm chứ mà tâm giả thì không được, thiệt không đi tu giống gì, thấy không? Nhưng mà có mắt có tai có trí óc khôn ngoan minh mẫn mà giả như vậy thời tu là vậy đó. Rồi tu phải giả 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 tâm, mà giả đuôi giả biết lo tầm đạo cao, thủ thường với phận thánh cao, cho nên người tu phải tập như vậy đó. Thế mà bây giờ mắt mình ai đâu người ta thấy liếc ở đâu, người ta thấy liếc người ta lén mình mà cũng tìm ra thổi lên lâm tìm dứt nữa ha. Tại sao thấy tôi, tại sao tôi nói kệ nhúng, mình nói ở trời trời thì cay hơn chứ. Mà mình nói mà mình xem mà ai tệ cái giận là nổi tâm bệnh lục tặc lên rồi đó. Ai thấy liếc cái là mình cũng giận rồi đó. Thì thành ra như vậy đó, vì cái chỗ đó mà mình giết không được cái thất tình lục dục, cái tam ma thập chướng. Thì bây giờ chúng ta tu á là phải giữ sự thanh tịnh của thiền định, nhờ đó mà phát sinh trí huệ. Trí huệ là có công năng phá tan hòn núi nhơ ngã. Trí huệ là cái xuống đào hết cái tầm cầm khiến phiền não chứa từ vô số kiếp. Trí huệ là thét tiêu tâm, thét tiêu tam ác là tham sân si của nghiệp chứng phiền não nhiễu nhương. Bởi thế cho nên trí tuệ là chiếc thuyền từ lớn to rộng lớn, đưa chúng sinh từ bến mê mà sang bờ giác, từ thử ngạn mà đến giác ngạn, từ chúng sinh mà trở về vị Phật, từ phiền não mà đến bồ đề, hay từ sinh tử mà về đến niết bàn. Cho nên nó quý vô cùng vô tận. Đó là sáu pháp luật ba la mật, là bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định và trí huệ. Quý vị nghe rõ trong sáu pháp đó chưa? Ai có làm được sáu pháp đó phần nào chưa? Nếu được thì đáng khen, đáng tặng, đáng thưởng nghe chưa? Mà ai làm chưa được thì cố gắng mà làm đi. Hay vô cùng vô tận. Vì sáu pháp này không phải riêng ai, mà các chư Phật, các chư Bồ Tát đều đã thực hành. Cho nên các ngài mà công viên quả mãn, phước đức song toàn, thành công rốt ráo là nhờ sáu pháp lục ba la mật này, là thuyền lớn bè to mà đưa chúng sinh thoát ra dòng trầm kha đánh đọa. Bây giờ còn bốn pháp nữa gọi là tứ vô lượng tâm. Tứ là bốn, vô là không, lượng là lường, tâm là lòng, là cái lòng lớn lao rộng to không thể lường đo tính được, đó gọi là bốn điều tứ vô lượng, tức là tâm đại từ, tâm đại bi, tâm đại hỷ và tâm đại xả, tức là từ bi hỷ xả. Mà từ bi hỷ xả rộng lớn, từ thì cũng có từ vậy, nhưng mà từ có chút xíu thôi lát hết từ, nó là tâm từ nhỏ. Còn đại từ là tâm rộng lớn, đại là lớn, đại bi là tâm rộng to, đại hỷ là tâm vô cùng tận không bờ mé, đại xả là cũng cái tâm cũng rộng lớn như vậy. Bốn cái đại này, từ bi hỷ xả. Từ bi là gì? Từ phổ năng, từ là lòng lành đó, lòng lành rộng lớn. Từ giả năng phổ, nhất thiết chúng sinh chi lạc. Bi giả năng bạc, nhất thiết chúng sinh chi khổ. Nghĩa là làm lành ban rải sự vui cho tất cả chúng sanh, lòng thương tìm phương cứu độ tất cả chúng sanh. Vì sao? Vì tất cả chúng sinh là ông bà cha mẹ cửu quyền thất tổ của ta trong muôn kiếp ngàn đời. Nếu độ được một chúng sinh nào là cứu vớt được một linh căn, độ rỗ được ông bà cha mẹ của mình được siêu thoát, thì đó là bổn phận, là nhiệm vụ, là đền ơn, là báo hiếu, là đáp nghĩa. Cho nên bổn phận chúng ta phải độ tận chúng sinh là như vậy. Còn hỷ xả là vui mà xá bỏ tất cả những hận thù, quán gia nghiệp báo, tiền thiên túc trái. Vì dĩ ân báo quán thì quán mới tiêu, còn lấy quán báo quán thì quán càng chặt chầm. Thế cho nên người có tâm từ bi hỷ xả, gặp ai mà thành công mình vui mừng, gặp ai mà thất bại mình cũng chia buồn. Nhưng người đời tâm chúng sinh thì khác hẳn, thấy người ta thành công thì ghét dơ ngờ dịch, thấy người ta thất bại khinh chê miệt thị. Đó là tâm của chúng sinh phạm nhân tục tử. Quý vị nên nhớ có câu nói rằng: thố tử hồ bi, con thỏ nó chết mà con tròn còn buồn thay. Hà huống gì chúng ta cùng một màu da sắc tóc, cùng một chủng tộc, cùng một dân tộc, cùng một loài giống, mà chúng ta lại tranh chấp với nhau. Cùng một đạo pháp nữa là tôn đức Phật đấng cha lành, những ganh tị hình khích bài bác chống đối đả kích với nhau thì hoàn toàn trái phép, hoàn toàn trái đạo. Bầu ơi, thương lấy bi cùng, tuy là khác chống giống cái lành chung một vàng. Cảm ơi, thương với loài chanh, ngọt chua tuy khác lá cành giống nhau. Nghĩ ra loài giống đồng bào, cùng chung đạo pháp mà ghét nhau sao đành. Thế mà ganh ghét với nhau, thấy ai mà đậu xanh nhiều là không muốn, thấy ai mà chùa chiền đông là mình ganh tị, thấy ai người ta cúng gì tuần diều nhiều thì mình ích kỷ, thấy người ta cúng chùa khác nhiều mà mình cũng không thích nữa, cúng chùa mình nhiều thì được. Thấy người ta mà đi tu chùa mình đông thì thích, mà thấy người ta đi chùa khác đông là mình cũng không ưa nữa. Người nào mà lại hỏi thăm chứ Phật tử là bà ông gì đó, đệ tử của ai đó, tôi đệ tử ông này ông nọ, mặt buồn so rồi, thấy là đủ sắc mặt liền à, nó tôi đệ tử của thầy rồi, vậy mặt hớn hở liền à. Thì như vậy thì thật ra tu còn lâu thành Phật lắm. Tại sao mình nghĩ rằng người ta không theo đạo Phật mà ta theo đạo khác, hay là người ta không theo đạo nào, người ta hung ác ngang tàn thái đạo, tội lỗi tày trời, kẻ đó không giỏi độ ta đi. Còn bây giờ nếu có duyên ai độ được thì mình cũng mừng nha. Vì ai độ được mà kẻ đó tu là ông bà cha mẹ mình đó, mà được người ta độ mình đáp cảm ơn, đền ơn người ta nữa, mình phục tùng ta nữa. Trái lại mà thấy ai mà quy y người khác, hay người khác được độ cái là ganh tị hiềm khích, quý vị tôi nghĩ coi sao. Cũng như thí dụ cha mẹ mình dốt, mà bây giờ mình không có đủ cơ duyên để dạy cha mẹ mình biết chữ nghĩa, thì bây giờ người khác giáo sư hay là giáo viên nào đó người ta dạy cha mẹ mình biết chữ, mình có biết ơn hay không? Hay nói không, tôi không có cho dạy à, cha mẹ tôi dốt, tôi cho dốt đặt đi à, ai đừng có dạy tới à nghe. Còn cha mẹ tôi có đọa địa ngục thi kệ để cha mẹ tôi đọa, ông bà tôi có đọa địa ngục thi kệ à, tôi không có, tôi độ được thôi chứ không cho ai độ à. Thì đó là tâm sao? Tâm đó tâm chúng sinh, tâm bằng phàm nhân tục tử. Tâm đó tôi còn phải nhiều triệu kiếp nó mới thành Phật. Còn người có tâm Phật á, thì ai độ được mình phải mừng, ai khuyên lên được mình biết ơn biết nghĩa, vì ông bà cha mẹ mình là tất cả chúng sinh mà. Nếu người nào được độ thì linh căn nó được siêu thoát, ông bà cha mẹ mình được nhẹ nhàng siêu rỗi thì mừng lắm chứ. Chứ đâu phải mình đủ tài đức mà độ hết tất cả chúng sinh sao? Quý vị thấy như thời xưa Đức Phật còn tại thế rồi, ngài là tài đức song toàn, mà ngài đến xứ đó ngài đâu không được, mà trái lại ngài nhiều khi phải dùng thần thông đi qua xứ khác thích thực nó để ăn rồi trở về đó mình thuyết pháp. Ngài nói thao thao bất tuyệt, lý lẽ cao siêu quyền diệu màu nhiễm vô cùng, nghe thì nghe nhưng mà nó không quy y, nó không phục tùng, nó không vâng lời, nó không làm theo. Phật nụ tại sao chúng sinh này nặng nghiệp quá, ngài mới dùng cái trí tuệ để quán soi người tam thế biết được quá khứ hiện tại vị lai. Ngài nói à phải rồi, cái sớm này hồi trước nó lậu ông ổ kiến, rồi người ta bắt người ta thả dưới sông, rồi cá nó ăn, rồi cho nên một kiền liên đi bắt. Thấy vậy ngài tội nghiệp, ngài mới đem cái y xuống, cái y là cái vợt kia nè, cái y này là bề dài 3 thước, bề ngang 2 thước, rộng như cái miếng giả vuông nha, như cái mền vậy đó. Cái ngài xuống dùng lấy cái huyện hư dơ vớt hết tất cả kiến là ông rồi đó, ngài đem lên trên bờ ngài thả, rồi ngài chú nguyện rằng ta cứu các ngươi thoát khỏi, ta chú nguyện cho các ngươi kiếp sau á các ngươi được tiến hóa lên làm người và có duyên làm đệ tử ta để ta hóa độ. Nhờ cái chú nguyện, nhờ cái duyên thiện cảm đó mà các con ông con kiến kia nó được tiến hóa vượt lên, kiếp sau nó làm người, nhưng mà nó tình thương chung ổ nghe, cho nên sao nó cũng ở cùng chung một xóm một làng, một cái cảnh đó quốc độ. Thì nó không có duyên với Đức Phật, mà mặc dù Đức Phật là tài đức nhưng mà không có duyên độ nó không nghe, như nước đổ lá môn nói pháp thì nghe hay cười rồi thôi không làm gì hết. Thế mà bây giờ Đức Phật mới dạy một kiền liên là đệ tử của ngài, đệ tử ngài một kiền liên làm sao bằng Đức Phật được. Nhưng mà nó một kiền liên, con có duyên với sớm đó đó, con đến độ là nó nghe. Thế là một kiền liên đến nó nói nghe rắp rắp cái trời, biểu nó chết nó cũng chết nữa, biểu nó tu nó cũng tu, biểu ăn chay nó ăn chay, biểu nó làm gì làm hết rồi. Là bởi vì nó có cái thiện duyên kiếp trước với ngài rồi. Thật như vậy, hữu duyên là thiên lý ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng. Hữu duyên là Phật đao gia tề, vô duyên Phật cũng giả hề làm má. Thì thật như vậy, vì có hữu duyên với Phật á thì Phật có độ được. Phật mặc dù tài đức nhưng không có duyên với ngài, ngài độ không được. Mà một kiền liên đệ tử ngài độ được. Sự thật là như vậy, chứ không phải là thiếu tài đức đâu, mà nó do cái duyên thôi. Hồi sư tổ Minh Đăng Quang là thầy của thầy. Đây cũng có một số Phật tử trước Việt Nam biết là cách gì, Phật tử nào mà quy y từ 50 trước 50 năm về trước là biết sư tổ Minh Đăng Quang rồi. Thì chính ngài là bậc tài đức á, ngài thiệt là một vị hiện thân của Bồ Tát của kiếp này á. Ngài mới 32 tuổi thôi mà quý vị biết ngài lúc đó mới 27-28 tuổi mà ngài viết cả cái bộ chân lý là triết lý cao siêu quyền diệu vô cùng hay vô tận. Với cái tuổi đời như vậy đó thì không làm sao tài đức mà như vậy đâu. Cho nên ngài bậc là siêu phàm chứ không phải tầm thường. Thế mà có những người theo cúng dường ủng hộ ngài, mà ngài đã quy y đi thọ giới đi xin pháp danh đi là chưa dám, để con chờ thầy, con còn suy nghĩ nhất định không chịu y. Mà sau này đến thầy là đệ tử của sư tổ làm sao thầy bằng, chính là miếng đất Tịnh Xá Ngọc Chánh ở gia đình đó, cái bà chủ đất đó mà là cúng đất cho ngài làm chùa đó mà cũng chưa xin pháp danh chịu y nữa. Mà tới thầy là đệ tử, thầy đâu phải tài giỏi, thầy thua ngài xa cách trăm ngàn vạn dặm, nhưng mà bà chịu y làm đệ tử thầy thì cho pháp danh bà là bà Đức Ngọc đó, chính chính là bà chủ cái miếng đất đó. Rồi đâu phải là thầy giỏi hơn, nhưng mà cái duyên của bà có duyên với thầy. Sư tổ mà kêu quy y bà chưa chịu, mà đến thầy á là tự nhiên bà đến bà xin quy làm đệ tử. Rồi như ông sư Giác Huệ, chắc ở đây có một số cái gì Phật tử được biết á, sư Giác Huệ là đệ tử của thầy. Nhưng mà cũng có một số người thì biểu quy y xin pháp danh rồi ráng tu đi mấy con, khoan thầy để ông thẳng còn suy nghĩ lại, còn khoan còn nhặt nữa đấy không. Nhưng mà tới ông sư Giác Huệ là đệ tử của thầy mà ta chịu quy y, ta phục tùng, thì cái đó là không phải là giỏi hay dở gì, mà nó có duyên. Cho nên có duyên mới độ được, hữu duyên thì mới Phật báo gia tề, mà vô duyên Phật cũng giả hề là ma thôi. Hay là hữu duyên mới thiên lý ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng. Người có duyên á, dầu muôn ngàn vạn dặm nghe cái tiếng cái tên đó, người ta cũng chịu phục tùng nữa, ta chịu quy nữa. Cách đây 2 năm thầy gặp một người Phật tử ở tại Trà Mau, ông nó cũng giàu có lắm, nổi tiếng á. Mà ông sau khi ông vượt biên qua đây rồi đó, ông mang theo cái cuốn Ánh Nhân Đăng. Cái quả cuốn Ánh Nhân Đăng phải viết Việt Nam mấy chục năm về trước là ông mang cái cuốn thiệt cá rô nó rỉa bìa nó hư hết trơn, rách tới tợ còn rột thôi à. Mà ông mang cuốn nó đi qua gặp thầy. Thì ông gặp thầy ông mừng quá. Ông nói con nhờ cái cuốn này mà cứu đời con, nếu mà không có cái cuốn này đó là con chắc sống nổi, con chết rồi, tiền của tài và gia đình tan nát đổ vỡ hết. Mà nhờ ôm cuốn đó mà vượt biên qua đây mà chỉ cầm cuốn đó mà để sống, vì nhờ cái tinh thần an ủi nhắc nhở đó. Cái thầy thấy ông có cái tâm lòng thành, thầy mới hỏi cái sao Phật tử có quy y có pháp danh gì chưa. Nó con chưa quy y mà con đã quy y rồi. Sao vậy? Không quy y ai? Nó con quy y với thầy. Nó ủa có duyên với thầy mà sao nó quy y nào thầy không nhớ. Nó không, con coi trong cuốn kinh của thầy mà con tin tưởng thầy, con tự đặt pháp danh cho con mà con nghĩ rằng thầy quy y cho con. Nó có tâm lòng vậy chứ. Chứ Phật tử đặt pháp danh gì, nó con đặt pháp danh con là thiện phước. Rồi bây giờ thôi gặp thầy, thôi thầy muốn cho gì thầy cho lại. Thầy nói được rồi. Vậy đó quy với thầy là cái tâm lòng tin tưởng là quy rồi, chứ cần gì phải có quy y mới quy sao. Cái lòng người ta tin tưởng, người ta tự nguyện, người ta nói rằng tôi con tự cho pháp danh mà con nghĩ là thầy cho pháp danh con. Rồi con cũng nghĩ rằng thầy đã quy cho con, rồi con coi theo những lời khuyên nhắc của thầy mà con tu, thì vậy là tốt rồi. Cũng như bây giờ những người có tâm tưởng Phật, mặc dầu chưa gặp thầy nào truyền giới quy cho mình, mà mình tin tưởng Phật Pháp Tăng là ba ngôi tam bảo chỗ nương tựa cho tinh thần, thì tự mình nguyện tưởng rằng con là đệ tử của Phật thì cũng đã quy rồi. Chữ quy là gì? Quy y là nương tựa, là trở về, là làm theo, là hành theo, là khuynh hướng theo Phật Pháp Tăng ba ngôi tam bảo là quy chứ. Còn chẳng qua hình thức bên ngoài giái lại hai hương đăng hoa quả, cái đó là phương tiện thôi, để cho người ta có đức tin thêm được dồi dào vững chắc mà thôi. Chứ sự thật quan trọng là mình có làm theo hay không làm theo. Chứ có nhiều người quy y, quy là cứ để y như vậy không nhúc nhích còn cười gì, muôn đời cũng vẫn vậy. Có người quy y rồi cũng mấy chục năm trời, gặp thầy hỏi chứ Phật tử có quy y chưa. Nó có quy rồi chứ thầy. Hỏi chứ Phật tử quy y cái gì, quy y quy y ai, quy y sao, có giữ giới rồi chưa. Nó con giữ giới nhiều lắm mà thầy. Hỏi chứ bao nhiêu giới, nó con quên hết rồi. Rồi cái đó mà Phật tử quy y mà có thầy ban cho Phật tử pháp danh gì chưa. Nó có mà con quên mất tiêu rồi. Là bởi vì cái người đó là quy mà thiệt quy để y vậy đó, không có giờ đổi thay đổi một chút xíu là tiến quá tiến bộ giác ngộ hết. Thì quy y vậy là quy y sao. Vì thế cho nên cái quy y có nhiều người, mặc dầu tuy có nhiều người quy y á, rồi có người nói ông hòa thượng Giác Nhiên dễ dãi nhất hà, nhiều khi quy bằng điện thoại cũng được nữa. Từ đó bây giờ văn minh tiến bộ quy điện thoại chứ sao. Từ ở bên như thầy ở Mỹ, rồi người từ bên Úc nè, có nhiều người xin pháp danh á bằng từ bên Úc, từ bên Pháp, bên Nhật, rồi người Việt Nam nữa. Việt Nam thiếu gì Kỳ Tăng, nhưng mà tại có duyên với thầy, nhờ xem kinh sách băng pháp rồi của thầy phổ biến, bây giờ tôi nhất định gặp ông hòa thượng Giác Nhiên tôi chịu quy rồi thôi, giờ bóc điện thoại lên xin pháp danh quy. Rồi làm sao mà có hương đăng hoa quả đó, có Phật đồng chứng minh. Thì thầy ban pháp danh là nào vậy đó con, ráng giữ gìn tam quy ngũ giới nhân dân và dân dân, con giữ được hơn, nó mô Phật được. Vậy đủ ý rồi đó. Nghĩa là hứa nhận, nhận cái điều tam quy ngũ giới, nhận cái điều mình truyền cao dạy bảo, đó là quy cái quy gì. Chứ bây giờ người ở bên Đức hay là bên Pháp hay là bên Nhật từ xa xôi mà bây giờ nó không để trời gặp họ làm lễ quy y, như là hương đăng hoa quả đồ có giới đàn đàng hoàng vậy đó, thì biết đâu có gặp mình không, đất cũng sập chết rồi. Mà tu được sớm phút nào thì càng quý phút lấy chứ. Nói là sao tu mình chi là làm như dễ dãi và hơi kinh thường. Tại vì người cố chấp, dễ dãi hay không dễ dãi gì, người ta giác ngộ tu cho người ta tu chứ, người ta làm ác mình đừng cho chứ. Còn người ta muốn tu hiền mà lại sao không cho, người ta tu cho sớm. Thấy không? Người ta muốn làm lành lánh dữ thì mình giải cho người ta phút nào sẽ càng sớm càng tốt chứ, nó tội lệ gì. Luật đạo trong kinh luật của Đức Phật đâu có bắt buộc điều đó. Cho nên người tu phải có cái trí huệ. Nhờ cái trí huệ sáng suốt mình mới biết cái phân biệt cái phải trái, cái thiện ác, cái lành dữ, cái tội phước, cái nào nên làm, cái khờ nào không nên làm. Quý Phật tử biết hồi trước mà khi đi hành đạo từ miền Nam đến miền Trung, tất cả các tỉnh quận đều thầy đi qua thuyết pháp. Mà thuyết pháp không phải nói như vậy đâu, bao nhiêu 100-200 người đâu, mà nói thuyết pháp ta hàng rừng ơi. Như ở Bến Ninh Kiều hay trước phòng thông tin, hay thông tin ở Long Xuyên, hay là ở cái chỗ mà cái bồ đề ở trong đất đó, thường hàng năm mà với bà đó, thầy lên đây thầy thuyết pháp. Là cái dịp đó bà con đông lắm, rần người ta như rừng người vậy. Thuyết pháp bằng ống hô bạc lưa mà đặt trên bọc cây, nói 2-3 cái số còn nghe nữa. Thì quý Phật tử thuyết pháp rồi á, là có nhiều người có duyên nhưng mà nó đến xin quy thầy cứ nói pháp danh không. Nhiều khi ví dụ pháp danh Thiện Đức thầy cho một chỗ mà cái trùng mừng mấy người cũng có Thiện Đức hả, bởi nhiều quá không nhớ nổi. Rồi thầy cho vậy ra này nghe, tự ai nó nhớ nghe, Thiện Đức, Thiện Tâm, Thiện Hòa, Thiện Thiện đã đời rồi, Tâm Đức, Tâm Thanh, Tâm Hòa đã đời rồi, Huệ Đức, Huệ Tâm, nghĩa là phải dùng phương tiện nghe. Mà thầy cho pháp danh là như vậy muôn ngàn người làm sao mà nhớ nổi. Mà nếu thầy cho pháp danh là quy rồi đó nghe, chứ còn bắt mà truyền giới mà tụng giới mà giới đàn này kia nọ làm sao mà độ người ta. Thành ra vì vậy mà nói thật với Phật tử, bây giờ thầy đi khắp nơi, từ ở mười mấy nước Âu Châu, rồi qua bên mấy nước Úc, rồi qua Canada, rồi đi chỗ nước nào hay mấy nước năm tiểu bang, 50 tiểu bang Mỹ, chỗ nào thầy gặp những người Phật tử của thầy đó. Vậy nó mới có cái duyên chứ. Chứ còn mình phải bắt người ta phải là quỳ, phải lại này kia thì cũng được. Chỗ nào có cơ duyên thì cũng vậy, để cho ta đầy đủ đức tin. Nhưng mà thầy ban cái pháp danh hay thầy dạy cho ta quy ngũ giới, thực hành làm theo, đó là quy rồi vậy. Đó là phải ráng mà gìn giữ. Còn người nào đã quy rồi, có pháp danh rồi thì thôi thẹn có cho nữa, thẹn có bắt quy nữa. Là bởi ta có quy với Phật Pháp Tăng là ba ngôi ta bảo giống nhau có khác đâu. Bởi vì quy Phật, quy Phật tử nên nhớ quy ba lần: Phật Pháp Tăng lần thứ nhất, Phật Pháp Tăng lần thứ nhì, Phật Pháp Tăng lần thứ ba. Đó là tam thế đó. Là quy Phật Pháp Tăng quá khứ, là thời Ca Diếp hay là A Nan hay là Xá Lợi Phất, Phục Hiền Liên rồi đó, đó mình cũng vẫn quy nữa. Rồi hiện tại là kiếp này, tất cả trong năm châu bốn biển này, tất cả chư tăng ni là thầy của mình. Rồi vị lai là sau này trăm muôn ngàn kiếp về sau mình còn tái sinh trở lại, tất cả chư tăng ni cũng là thầy của mình nữa. Cho nên nhiều người cố chấp quy đâu là chắc là thầy của tôi thôi, tôi học thầy của tôi chứ ai tôi học. Bởi vì mình người Phật tử học phải trăm thầy ngàn bản muôn bạn. Tất cả những các bậc giới đức đạo hạnh là thầy của mình. Người tu chân chánh đúng đắn là thầy của mình. Mình học với tất cả chứ ta phải học với một ông thầy mà đủ. Trăm thầy ngàn bản muôn bài mà. Vì vậy cho nên người Phật tử ý thức như vậy thì đến đâu hướng về đó. Cũng như bây giờ ở đây gần chùa, Phật tử quy với thầy 30-40 năm về trước, nhưng mà bây giờ gần chùa đây và thầy bên Mỹ làm sao qua thăm thầy. Thì gần chùa đây cứ về trong chùa này thì cũng Phật Pháp Tăng cũng thầy vậy. Rồi người nào ở bên Đức thì tất nhiên gần thầy nào ở đó thì cứ đến đó. Người nào bên Pháp thì gần thầy nào, gần chùa nào đến đó. Chứ bây giờ tôi chắc tôi quy với thầy thôi, thầy tôi mới nghe lời, tôi mới học hỏi, tôi mới cúng dường, tôi mới phụng sự. Thì như vậy hỏi chứ thầy đâu có gần gũi với mình được. Rồi nhiều khi trường hợp vì công an việc làm mình đổ đi xa, rồi không có thầy mình tới chùa khác mình không đến hay sao. Thành ra thầy nhắc đây là nói chung khuyến khích tất cả Phật tử ý thức như vậy. Mình là người Phật tử, là đệ tử của Phật, đấng Thích Ca là Cha lành chung, là mình quy Phật Pháp Tăng mười phương ba đời. Những vị nào tu hành chân chánh giới đức đạo hạnh chân sạch là thầy của mình hết. Mình phải tin tưởng như vậy, chứ đừng phân biệt hệ phái này hệ phái kia, hay là tiểu thừa đại thừa, hay là người tu cao tu thấp và kẻ tu trước tu sau. Đừng có cái tâm như vậy. Tâm như vậy là tâm chúng sinh, tâm phàm nhân tục tử. Tâm nó còn nhiều kiếp lắm mới được giải thoát giác ngộ thành Phật. Còn tâm của Phật là tâm bình đẳng đối với tất cả chúng sinh, đối với tất cả muôn loài vạn vật. Mình không còn phân biệt nhân ngã bỉ thử, đó mới là cái tâm cao thượng. Thì kẻ còn thấp thì tất nhiên phải chấp theo cái thấp thôi. Còn kẻ tu cao thì phải có tâm lòng quảng đại cao thượng. Phật thì dạy chúng ta, Phật dạy bác ái từ bi, khuyên người Phật tử gắn ghi vào lòng, đừng chia nhiều phái nhiều tâm, màu da tuy khác thì cũng đồng con chung, là con chung của Đức Phật. Đó là nó tóm tắt. Vậy thì người Phật tử phải nương về chiếc thuyền tới độ là 10 hạnh lành, 10 cái phương pháp cao siêu, 10 điều giải thoát. Bố thí trì giới nhẫn nhục tinh tấn thiền định trí tuệ, từ vô lượng, bi vô lượng, hỷ vô lượng và xả vô lượng là 10 hạnh lành. Đó là thập hạnh Bồ Tát. Thì mặc dầu tuy chúng ta hôm nay còn đang tu tập học của hạnh cư sĩ tại gia, đây là thầy giảng cho Phật tử cư sĩ gia tại gia nghe, nhưng quý vị cũng là Bồ Tát hạnh. Quý vị có lòng thương không? Đó là Bồ Tát rồi. Quý vị có bố thí không? Là Bồ Tát rồi. Quý vị có ăn chay niệm Phật không? Có. Đó là Bồ Tát rồi. Bồ Tát là có tấm lòng. Bồ Tây Phổ Tát là gì? Bồ giả phổ giả, Tát giả là tế giả, tế nhân cho cấp cứu nhân cho nguy nãi thị Bồ Tát. Vậy là tâm hạnh Bồ Tát là tâm từ bi thương xót chúng sanh, làm phước làm lành, tu nhân tích đức, ăn chay giữ giới niệm Phật làm lành, bố thí cúng dường, trì trái giữ giới, niệm Phật tham thiền, đó là Bồ Tát rồi. Vậy thì quý vị đừng nghĩ rằng tôi là phàm nhân tục tử, nghe chưa, có hột giống Bồ Tát, hột giống Phật rồi, phải cố gắng tinh tiến vượt lên, vì mai hậu quý vị đều là Phật, tương lai của ngày mai. Bởi Đức Phật cũng là một chúng sanh nhờ tu mà được đắc thành vẻ vang. Phật là Phật đã thành, tất cả chúng sinh là Phật sẽ thành, và tương lai ngày mai tất cả quý vị sẽ là thành Phật. Cho nên quý vị phải tập theo hạnh Phật là hạnh thương sắp chúng sinh như bà mẹ thương con. Vì trong kinh có câu nói rằng Bồ Tát lân mẫn chúng sinh giai di sinh tử, là Phật Phật Bồ Tát thương tất cả chúng sinh như bà mẹ thương con. Thì tại sao mình có cái tâm ganh hiềm ghét tị ích kỷ cá nhân thù oán vân vân? Đó là tâm của phàm nhân tục tử, tâm kẻ đó còn xa đọa lắm nhiều. Mà là chúng ta phải mở rộng cái tình thương tràn lan đại hải đối với tất cả chúng sinh. Tóm lại có bài thơ khuyên nhân thế về pháp tịnh tâm như vậy: khuyên nhân thế một đời tân tiêu diệt, hưởng an vui vĩnh viễn mãi trường tồn. Hạnh phúc mình và lưu lại tử tôn thì nên phải hướng về theo đạo đức. Điều cần thiết là giới cái trước nhất, mở từ tâm thánh đức rộng tình thương. Mối qua gia thù hẳn chẳng còn vương, lấy bác ái lấp bằng sông bể ái. Bác ái là rộng lớn, lấp bằng sông bể ái là cái chữ ái nhỏ nhẹp, hẹp thương yêu cá nhân gia đình lý kỹ đó. Lấy cái bác ái rộng lớn mà lấp bằng sông bể ái kia được. Nếu nhân loại nghĩ tình thương nhân loại, nhân là người, loại là loài, là loài người phải thương yêu loài người, làm chúng sanh quý trọng lẽ tham sanh, thì chúng là chung, sanh là sống. Mà chúng ta có phân biệt được chia rẽ tranh chấp nhau hoài thì đâu có phải là ý nghĩa chúng sanh. Cho nên nó nếu nhân loại nghĩ tình thương nhân loại, làm chúng sanh quý trọng lẽ tham sanh, thì cái đời đâu có nạn chiến tranh hung tàn bạo, giết người không giấy máu. Nỗi thống khổ cách thị thành quen áo, cả không lăng cũng tan nát rã rời. Giờ phút nào cũng có tiếng kêu trời, sinh Phật cứu giá gian ngày đêm nguyện. Vậy nhân thế hỡi nghe hiền tăng nhũ khuyên, diệt lòng tham tánh ác kiếp cần đi. Ráng dồn cao đức bác ái từ bi, làm người xã quán thù nên dứt hẳn. Thì hạnh phúc thái bình mau chắc chắn, khỏi cầu mong cũng lại giải gian nguyện. Cũng hưởng được thanh nhàn hạnh phúc cảnh thần tiên, mong nhân thế nghe hiền tăng khuyên nhủ. Cảm ơn quý vị. Quý vị ráng cố gắng và thực hành theo lời khuyên nhé của thầy gửi đến quý vị. Biết đâu quý vị là ân nhân của thầy, là cha mẹ ông bà hay cửu quyền thất tổ, hay con cháu chắc chích của thầy của nhiều đời kiếp. Cho nên với tình thương và lòng thương thì cũng như cha mẹ thương con, hay là con cháu thương bà cha mẹ. Cho nên lời khuyên nhắc đây với tinh thần xây dựng, chứ không phải chỉ trích ai hết, đâu có dám. Vì mình là con cháu của tất cả, hay là ông bà cha mẹ của tất cả, thì mình nghĩ với tình thương lòng thương mà khuyên lên nhắc nhở, đó là bổn phận, đó là nhiệm vụ, đó là sứ mạng thiêng liêng, đó là trọng trách cao cả mà quý chư tăng chúng tôi phải thực hành theo vậy thôi. Thì lời quý thích hôm nay gửi đến toàn thể quý vị, khuyên quý vị cố gắng tinh tấn ăn chay giữ giới, niệm Phật, làm lành, bố thí cúng dường, tu nhân tích đức, tạo duyên để hộ trì chánh pháp, giúp đỡ các bậc chư tăng ni đủ phương tiện hoằng truyền đạo pháp cho phổ độ chúng sinh, hầu có đền ơn trong môn một. Lời cầu chúc của chúng tôi gửi đến toàn thể quý vị nghe qua được lời thuyết giảng nhắc nhở kinh pháp này, thân tâm an lạc, trí tuệ mở khai, bồ đề kiên cố và tinh tiến mãi trên con đường phụng sự chánh pháp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Để thầy cùng tất cả quý vị đặt bài tứ hoàng thệ nguyện phổ độ chúng sanh và hồi hướng công đức. Quý vị đồng chắp tay hướng về Tam Bảo.
Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, Phật đạo vô thượng thệ đất này hướng về ca ta đã để tự và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.
Nam mô Di Đà Phật. Thầy có đem theo một số băng và tinh sách để rồi xong cái thầy sẽ phân phát cho Phật tử thỉnh đó để về nghe xem coi tu học thêm. A Di Đà Phật. Thầy tọa viên chủ có ý kiến gì?
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính mạc hòa thượng pháp chủ, hôm nay đại diện cho toàn thể tăng ni cũng như toàn thể Phật tử của thiền viện Phổ Quang, xin đại đầu đánh lễ hòa thượng và nguyện cầu mười phương chư Phật gia hộ cho hòa thượng Phật thể tinh an để dìu dắt hàng Phật tử trên bước đường tu hành, và xin chân thành cảm ơn hòa thượng đã nhín chút thì giờ đến nơi thiền viện Phổ Quang để ban bài pháp đến cùng với toàn thể Phật tử hiện diện hôm nay, để chúng đệ tử đi nơi đó mà tu học trên bước đường tìm về và ánh sáng giác ngộ trong tương lai. Cũng thành thật cảm ơn nhị vị thượng tọa đã đến thăm viếng và ủng hộ trong buổi thuyết giảng hôm nay, và sau nữa đối với toàn thể quý Phật tử hiện diện trong buổi thuyết giảng hôm nay, chúng tôi đại diện cho thiền viện nguyện cầu mười phương chư Phật gia hộ cho toàn thể quý Phật tử tâm Bồ Đề vững chắc trên bước đường tu học, và nương theo những lời pháp của hòa thượng vừa ban bố để lấy từ đó trau dồi nơi ba nghiệp thân khẩu và ý của chúng ta trên những ngày sắp tới trong bước đường tu tập của chúng ta. Nếu như chúng ta không siêng năng, không tinh tấn và không thực hành những gì mà Đức Phật đã dạy, những gì mà chính hòa thượng vừa mới nói, trên cái sự nghiệp trau dồi đức hạnh, trau dồi trí huệ của chính mình, thì thật sự chúng ta luôn tâm và bỏ phí thời giờ trong cuộc đời của chúng ta đã bước theo cái dấu chân của đấng từ phụ đã đi, và chúng ta cũng rất là uổng công mấy mươi năm để theo Phật, theo Pháp và theo Tăng, và cũng đã xưng danh là người Phật tử, thì chúng ta phải lấy, phải thực hành, phải chiêm nghiệm tất cả những gì mà Đức Phật đã dạy, những gì mà của Thượng Quý Hòa Thượng Thượng Tọ đã ban bố để dạy bảo đến với chúng ta. Và cuối cùng xin nguyện cầu hồng ân chư Phật gia hộ cho Hòa Thượng cũng như vị Thượng Tọ được an lạc, cũng như toàn thể quý Phật tử hiện diện bông trong buổi nói pháp hôm nay được thân tâm thanh tịnh và tiến tu trên bước đường tu học của chính mình. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
A Di Đà Phật, xin chân thành cảm ơn Thượng Tọa Viện Chủ đã tổ chức trong buổi thuyết giảng kinh pháp hôm nay. Lần sau cùng của tôi là chúc cho quý vị thân tâm thường lạc thảnh thơi, tuy trong cõi tục mà đời thành phen.